Từ ngõ vào nhà cho trái hoa đầy cơm cờ hoa phân phơi, tuy chẳng có món sao cũng là từ bánh nếp dẻo được gói là như bánh nít, có trộn mật ngon mà nhân ở giữa là những cục thịt cho ngon béo vời. Với những người có tri thức nhận đến bà thanh đệ từ một đồ để bà la môn đến cúng dường rồi dặn giữ đập chén cơm lại. Tổ chức một buổi lễ cúng dường trai tăng này đúng là có vấn đề, do đó mọi phương cách đề phòng đã được rỉ tai từng về. Tiên truyền rằng ngoài các vị tăng Nam Tông có bắt phạn đeo trong mình, các vị Bắc Tông phải mang tay áo hậu rộng và nó trở thành hai cái thôi ấy là do ngày xưa nhờ nó mà các vị đó đã trao được thư bánh nhân thịt cho của bà thánh đệ để ăn. Bánh đã đem theo khi tàn lễ trái tăng ra về, tất cả đều móc trong túi ra, bánh đã được tráo luyện vào gốc cây to về đường. Từ trong đó mọc lên những hành hè tội nên bà thanh đề và các đạo sĩ bà la môn không hề hay biết việc này, nên đắc thắng và ra sức đeo rao các vị ăn thịt cho bà thanh đề cứ ngất ngưỡng khoai trà lăn ra bêu réo, bỏ mặt dọn dẹp nhà cửa phan phương vẫn còn ngổn ngang. Nhờ đó cách mấy hôm sau là bốc trở về sau ba năm làm ăn phát đạt cho gia nhân ít lợi, về bao trước nhìn thấy cảnh ngổn ngang đó ít lợi báo lại là bà thanh đề đã thường xuyên tổ chức trai tăng la bao, nghe về rất ngoan hỷ và từ phía tây thành vương xá tràng bôi hạ cùng ít lợi đi nhanh về nhà. Vừa đi vừa lại họ hàng và dân qua quanh vùng nghe chàng về ra đón tiếp, khi thấy là bốc vừa đi vừa lại họ hỏi vì sao chàng thưa tôi lại, mẹ tôi vì tôi đi rồi mẹ tôi luôn kính tín tam bảo và thiết lễ trai tăng cầu nguyện cho cha mọi người. Nghe thế địa tội nghiệp cho chàng sao nhiều lần khăn khoanh lá bốc mới được họ bao lại tất cả mọi diễn biến sao ba năm chàng vẫn bóng eo. Những xét đánh bên tay nghe xong chàng té xỉu ngắt đi, một hồi lâu mới tỉnh lại bà thanh đề cũng kịp chạy đến tây thành gặp con. nỗi vui mừng chưa kịp thúc lại. Nghe nguyên nhân con mình ngất xỉu là do mình nên, bà mắng nhiếc những người chung quanh khiến họ ngăn ngầm lạng đi. Gần gũi kẻ sau lâu ngày không dễ gì nhận ra được người tốt chung quanh, do vậy sự bịp bợm dối trá thường là phương sách của hạng này. Sự thật nhiều khi dìm sâu xuống tận cùng khổ ải bao oan ức, từ đó sinh sôi mà bọn dối trá cho rằng thắng lợi và xét đoán bằng suy nghĩ hạn hẹp của mình. Thông thường họ dùng lời đồn đại và tận dụng như một thứ vũ khí để tấn công đối tượng, nhưng khi chính những lời đồn đại bắt lợi cho họ thì cho là đính thì lời đồn dư luận cũng bị họ xài như một trò chơi. Bà thanh đề thừa hiểu con mình hơn ai hết, do đó bà không ngăn ngại dựa vào sự ngôn ngang ở nhà mình thì cho lời thề rằng trời cao đất rộng, nếu mẹ không làm ý như lời con yêu cầu rút ra đi, thì khi về đến nhà con mẹ vừa cho mẹ bệnh và chết đỏ ngay địa ngục và chịu mọi khổ báo lời thề nặng tựa Thái Sơn. Chàng nghe vâng và mới ưng về nhà, rõ là cờ phương ngổn ngang ghế bàn lộn xộn gia đàn cháy tăng. Nhưng vừa vào cửa mẹ nhăn tự dưng khó chịu trong người liền, khi lời thầy ứng hiện chẳng suy bà lâm trọng bệnh tức thì heo hon. Bảy ngày cơ thể lăn mòn thuốc thang chẳng dám lại còn mê man, quỷ vương lên tặng thế gian cùng con chó mực dẫn đàn đến nơi. Lời thề tội ác trên đời cộng vào hai việc mới phơi tâm tà, diêm vương cho bắt hồn bà trước thời báo ứng sau thời răng đe. Bà nghe cho mượt xúa vang lại còn xiềng xích buộc ràng tâm thân, hồn đi bỏ xác dương trần biết mẹ mình nghiệp lực rất nặng nề, nên chàng lo may táng cho mẹ nặng phần tạo phước ơn, chàng đem số tiền kiếm được hồi hướng cho mẹ bằng cách bố thi những người nghèo khổ cúng dường cây tăng kiến lập chùa chiền và không ngừng nỗ lực bằng thân tu trì tại gia thời gian cứu tan mẹ. Chàng chôn cất bà trong một khu lâm viên xác bìa rừng nhưng không xa kinh thành, mấy để dựng bên cạnh một liều nhỏ thủ hiếu suốt ba năm trời. Với các đạo sĩ bà la môn sự việc bà thanh đề mắt đi cũng có nghĩa, một cánh tay của họ bị chặt lìa, mọi hy vọng khác không thể dựa vào. La bốc con cái bà bởi la bốc đã tu nhưng như cha mình ngày trước mà pháp môn và chính chi hướng đã chọn, đó là con đường của Đức Phật. Sao nhiều ngày suy tính chàng quyết định, muôn lòng bao hiếu sâu xa, phải làm học đạo xuất gia tu hành. Nên chàng cất bước đi nhanh đến kỳ xà quật núi xanh cuối trời, nơi ấy Đức Phật nghỉ ngơi âm thầm truyền đạo trời người đến nghe. Thân quỳ bạch Phật thành tâm, mẹ cha văn bông ơn thân muôn đời. Sự việc con đến xuất gia có gì lợi ích, mẹ cha xuôi vàng đưa hoàn tỏa phóng hào quang, ở trong cõi thế trần gian diêm phù, gia đình có kẻ đi tu, dẫu là trai gái phước như vô lượng. Tạm vạn bốn ngàn tháp xây, không bằng có một người con tu hành. Nhớ đỏ qua cứ hiện tiền, mẹ cha hưởng phước siêu sinh lạc thành. Sau đó là bốc được Đức Phật thọ ký cho xuất gia, và đặt pháp hiệu là Mục Kiền Liên, nhờ vào vốn tri thức sẵn có và chí quyết tiến tu. Nên không lâu sao được tỏ ngộ bản thân chứng lực thần thông, để như được đứng vào hàng thánh chung của Đức Phật thế rồi. Mỗi khi tĩnh lặng thân tâm, tâm lòng hiểu nặng âm thầm tưởng mong, do chiều cuốn lá ven sông, hoàng hôn buông nặng tâm lòng của con. Tầm ngầm dõi hướng non mòn, lại trong hương núi biết còn nơi nào, mẹ đang ở đây chốn nào, thân con giải thoát nở sao mẹ đài. Ngày chồng cao ngất lên ngày, mẹ cha ơn nặng non tày nào quên, buồn rầu Mục Liên về bạch Phật rằng: Mẹ ông bọn sẹn chàng tham, không tin tam bảo cộng vào tội to, tu di ngọn núi ai đó. Mẹ ông như thế nên đọa vào ngục ân. Nghe Phật nói Mục Kiền Liên ngang ngào thương xót, ngài liền nhập định thiền, dùng thần thông đi đến các địa ngục tìm mẹ. Đến địa ngục thứ nhất có tên Nhân Quang, ngài thấy đủ hàng người đang thọ khổ, người bị móc một mắt, kẻ bị chặt một chân một tay hoặc xéo lộ mùi, hoặc cưa xẻ dọc hai từ đầu xuống chân, hoặc hồn ngài được Chúa Ngục cho biết bọn này sống ở thế gian lừa thầy vàng bạc ngân ngang rượu chè. Lời phải chẳng chịu lắng nghe, dùng lời phinh nịnh răng đe mọi người, có mắt thấy phải làm ngơ, có tai nghe chuyện. Ở đời hai nhau có chăng chẳng đến đổi trao, khước từ chốn nghĩa mau tin dối vàng. Có tay làm chiên bắt nghe, khi người khôn đốn bạn lành nguy vong, đầu óc chẳng chịu học thông, được vài ba thứ lại hồng dại khôn. Cửa hai cắt nửa chia hồn, đến trăm ngàn bận đáng phòng bắt minh, một liên chẳng thấy mẹ mình. Cáo từ Chúa Ngục hành trình tiếp theo, đến địa ngục thứ hai có tên là Sáu Minh, ngài thấy các tội nhân bị treo ngược. Trời ngược tông bị túm dầu, chạy đục lửa, bị kẻ ngu đầu mã diện môi lấy tim, người bị treo để đập vào vách đá. Chúa Ngục hỏi bọn này khi sống gian manh, được người giúp đỡ lại đành vọng ơn, khiến tìm cái cớ băng quơ, gánh cho người nghĩa để hồng phủi đi. Có kẻ khi được hướng lành lại lòng tự đắc tranh giành thấp cao, với người hướng đạo xem thường, cho rằng ta được chẳng nhờ cậy ai, đồng tiền trong túi một ngày ỷ vào nơi đó để bày ngân ngang, đuổi xua hách dịch mắng càng, bất cần phải cái đuổi hàng tình thâm. Kiếp sau làm thủ lặng câm, hoặc lồi hôi hám âm thầm lặng tin, một liên chẳng thấy mẹ mình. Cáo từ Chúa Ngục hành trình tiếp theo, đến cửa ngục thứ ba tên là Bát Hoạt. Ngài thấy người bị đọa trong đó, thân thể tan nát máu me lên láng, xương thịt ngổn ngang một ngày. một đêm phải chịu muôn lần chết đi sống lại như thế. Một liên đường chúa ngục cho biết bọn mày đáng tội ở đâu, không tin tam bảo dám dời nghĩa nhân. Giết hại gây gỗ sinh linh, chiến binh tan tóc gây thù oán nhau. Có kẻ chạy mau biết đau, giết người người khổ nỡ nào cười vui. Có kẻ chỉ biết xây vùi, uống ăn trai gái sống chui nhủi đời, để rồi tỉnh dậy tiếp chơi. Chẳng màng Phật Pháp có đời niềm tin. Một liên thần chẳng thấy mẹ mình, cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Đến cửa ngục thứ tư tên là Kim Thủ Đao Sơn. Một liên thấy hình thái tội đó, đều bị cho ngồi trên ngọn cây, tay vịnh mũi kiếm trăm đốt xương rã rời. Xương gan đều đứt, một liên đau đớn hỏi chúa ngục thì được cho nghe. Bọn này sống ở dương gian không tin nhân quả nên càng hung hăng, giết hại muôn thu để ăn xương thịt ngon. Nguyện cho rằng dưỡng nhân chiến khô xào lột cho ngon, mổ bùng xẻ thịt lại còn tiết căng. Em một thân một mạng chúng sanh, đã cùng sợ chết đã cùng thở hơn. Ăn rồi bài cuộc rong chơi, câu săn lưới bắt đã dời một khi. Gây nhân trả quả là gì, xuống đây đền tội lần hồi văn minh. Mượn liên chẳng thấy mẹ mình, cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Đến cửa ngục thứ năm, ngài thấy biển bề coi hà ngục. Một liên thấy hơi nóng dội ra, nhìn vào thấy tất cả tội nhân toàn thân bị lửa đốt chạy đi chạy lại. Náo loạn xô bồ một liên hỏi chúa ngục thì được biết, bọn này gớm lắm đây mang tội cố xác đổ đầy thùng nhân. Khi tràn được nước hung hăng kéo bè vì cách vạch lòng phân chia, làm cho nhân nghĩa chia lìa, dân lành bị ức hiếp chia con trời. Lần vào lãnh vực tu hành, đem tâm đốn mạc để dành thứ ngôi, quên đi chấp nhiệm vung bồi. Phụng hành Phật Pháp hay đòi trưởng ban, phỉ nhổ nhất hạng đã là có người tu Phật chẳng màng xét soi. Từ tâm chẳng có ai coi, làm bao kẻ khổ lẻ loi sự tình. Một liên chẳng thấy mẹ mình, cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Đến cửa ngục thứ sao có tên là đồng trụ, tất cả tội nhân ôm lấy cột đồng, khắp mình lửa khói ngùng ngục bốc lên miệng phải nuốt xác nóng. Một liên không dám nhìn lâu đình quay ra, thì tên chúa ngục nói ở trên dương thế bọn này. Cây quyền y thế đó đài lời dân, ức hiếp kẻ yêu hại nhân, lại còn đánh đập giang cầm người ta. Nếu ai đánh tiếng rên la thì ghép tội nặng. Hóa ra được lời hay như cái bọn gian tham, của công thâm làm tiêu xài ăn chơi, hay hư cái đứa bao đời học hành chẳng chịu lại đòi làm cha, gây bao khổ lệ phiền hà. Bà con cô bác sắc ma hiếu mòn, cửa quan cửa nghĩa phân chia, cửa quan ưỡn ngực nghĩa kia cửa loàn. Mục liên động lòng từ bi nói với chúa ngục, nay tôi thấy động từ tâm, khổ sao lừa đôn ông đồng hầu gan. Dù cho thân thể nát tan, tôi xin thay thế cho đoàn tội nhân ngục rằng điều đó vạn lần không thể nào được thấy chân. Nơi này ai làm đấy chịu ngài ơi, dầu cho thân thích nó hàng bà con. Ngày đến cha mẹ chẳng còn, sao tay nhau được ai bòn phước đây, tội ác dương thế dậy đầy. Có đến như vậy mời thầy răng đe, phải chỉ khi sống họ nghe. Muốn cứu thoát tội chớ che lỗi lầm, đến trước Đức Phật hơi thắng sám hối tu tập thập điều thiện lo, giúp đỡ hoạn nạn với nhau, giúp chiều tu đạo mới cầu thoát sinh. Mượn liên tự thẹn lấy mình, cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Ngài có hơi hái ngài và bắt đầu lo sợ trước những cảnh như thế. Khi dương gian mỗi ngày càng tạo tội, nhưng vì thương mẹ và cung chính thấy những cảnh khổ đau kia, nên ngài mạnh bước đến cửa ngục thứ bảy có tên Hàng Băng. Trong ấy tội nhân phải chịu lạnh buốt, da thịt dứt nứt nẻ và phải chịu như vậy không được rời. Tội tán băng một tiếng nghe tội họ là khi sống hưởng phước giàu sang ỷ vào tiếng của mắng càng bằng nhân. Với người giúp việc chẳng hơn ra sức say khiến chẳng màng nắng mưa nóng lạnh thời tiết sang mùa. Thị uy tiền của cho vừa tuổi ra hoặc bạn khôn đốn đến nhà nhìn người đánh giá sự chà đạp nhau trái tim họ chẳng biết đau. Mà đồng tiền ấy lại trao tim mình một liên chẳng thấy mẹ mình cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Đến địa ngục thứ tám có tên Hắc Ám, trong ấy hoàn toàn không có ánh sáng. Tội nhân luôn trong thân trạng hoảng hốt căng thẳng, thần kinh chẳng mong có ngày thoát muộn liên thắc mắc. Tại sao ngục này hình phạt có vẻ nhẹ thế, bởi chẳng có một tiếng kêu la như các ngục khác ngài đã đi qua hay là. Chúa ngục cắt ngang nghi nghi của ngài, bọn này giả dột ngu si lúc sống chẳng phân biệt được cái gì đúng sai, kéo theo đời đắng hà. Là ai không tin nhân quả nên bài nghiệp mong, bởi do trí thức càng khùng thấy mèo nôi cho thấy nung nôi vàng. Bọn này lâm ở thế gian góp phần bắt nhau vào hàng tội nhân, tội kia xét thẳng chẳng hơn những ngu minh quá nên là ngu minh. Một liên chẳng thấy mẹ mình cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Đến cửa ngục thứ chín đây có tiên đề cảnh thiệt ngục, ở trong đó tội nhân bị câu sắt móc miệng kéo lưới dài ra rồi bắt châu cài luôn mãi như thế không biết ngày nào ra. Chúa ngộn thưa với một liên đào điên thế sự là do bọn này nói lời theo dệt mỏng dày để hồng lôi kéo về tay mưu đồ, lại còn ăn nói hồ đồ chẳng phân nghĩa đổ số lớn già. Đợi khi lợi dụng người ta nói dối xảo trá để mà ghét ghen đế hèn còn kẻ nói càng phân ngang bữa củi để ăn thân mình. Lại còn ca lưỡi đôi chiều nịnh đâu nói đó hiểu gì mặt ai hoặc lời hung ác thầy lai tự trung cái lưỡi châu cài đăng thân. Mượn liên nghe thấy bần thần phải chi lúc sống thương thân tình dẫu sao chẳng có mẹ mình cáo từ chúa ngục hành trình tiếp theo. Giữa đường mục liên lại gặp một đoàn quỷ đói đầu bằng đầu trâu bụng to như cái trong trầu như cổ chỉ nhỏ bằng cây kiếm đi như thế mãi hình thù xấu xí không một miếng ăn mà lửa từ trong miệng cứ bốc cháy ngùn ngục. Mục liên dừng lại hỏi một con quỷ hấp đáp mà bọn tôi do quá tham lam cùng làm bọn sẽ nên làm việc nhớ có của chẳng giúp chẳng nhờ đem đi giấu kỹ để hờ lo thân. Để cha mẹ đối vạn lần, để bạn bè lắng người ăn khôn cùng, chẳng tin tam bảo bồi vung của người đúc tía của mình chung kho. Ích kỷ dốt nát bụng to, ăn từ đồng ốc nên no nghiệp này, chê người làm phước hạng ngu, có tiền đem thi giúp người thế nào. Chê người làm phước hạng ngu, có tiền đem thi giúp người thế sao. Hôm nay thành quỷ đói cào, dẫu ăn đến miệng không tài nào nuốt vô. Khi đến cửa ngục thứ mười thì ngài hoàn toàn đuối sức, nhìn lên thấy để ngục cao tường vách sắt dày cơm tường cao muôn dặm, lưỡi sắt văn kinh bồn con chó đồng miệng khạc ra lửa không ngớt. Cắt tiếng gầm thét một liền mới vào xem, nhưng cửa đóng kinh mít mắt tuệ không thấy. Phàm thân không lọt ngày buồn chán thất vọng mà rằng hỡi ôi đi suốt quãng đường. U minh đã vượt ngục đường đã thông, chỉ vì lo mẹ khổ thân nhớ thương con trẻ nên lầm nhọc công đến đây cửa sắt lưới đồng. Nghiệp con vượt báo chắc không qua rồi, đành thôi trở lại dương gian. Bạch cùng từ phụ khai đàn con đi, mẹ dù có ở nơi nào, con nguyện dốc trí tìm trao hiếu tình thỉnh thoáng trên đường quay trở lại dương gian. Ngày ngoái lại nhìn phía sau, liên tưởng những gì đã đi qua, đã nhìn thấy ngài, nghĩ rằng ngoài ngục thứ mười mang tên Cao Tường, đó ra rằng phải còn nhiều cửa ngục khác nữa mà mắt thường không thể thấy, pháp thân không thể lọt vào. Bởi vì trên dương thế còn biết bao nhiêu tội mà ngài chưa nghe nhắc đến, ngài chỉ còn biết niệm Phật xót xa cho chúng sanh, cho chính mẹ mình đang miên man. Thì ngài bắt gặp người bạn lúc sinh thời đang bị ngục túc dạy đi ngang, ngài chẳng người áp dạy, cuối cùng lại hỏi thì được biết tội nhân dạy đến ngục 30 để trị cái tội hại người thẳng ngay. Khi sống thấy trái chẳng ngăn, thấy bày chẳng cản, sợ nhọc nhằn liên can, tắt hơi lười phải cắt ngay, sao mới áp dài để đài sắc thân. Bọn này chỉ vì quyền lời bán thân, chuyện người mặc sắc chuyện mình mới lo, kiếp sau làm hạt cát to cho người bừa dẫm dưới chân. Một đời một liên nghe vậy hở ôi, bạn ta sống vậy trên đời chẳng sai. Dương gian ranh giới đầy rồi, bóng ngài từ biệt đầy với nỗi lòng, biết rằng sinh tử thường không, bao nhiêu tội khổ chơi hồng thoát thân. Tự trung chỉ một chữ nhân, sống cho vẹn trọn ngục phân bao giờ, xem bao tội nặng trên đời, lừa thầy phản bạn cuộc chơi ván cờ, phiền cho cửa ngục nhớ nhớ, bao đời bao kiếp mãi chờ tội nhân. Ai hay ai biết có lần ngục kia tan hết thấy dần lạc ban, không đau gian dối hay còn tội tin đủ thứ bon chen trên đời, hết chăng từ gốc về thôi. Ngục kia mãi hiện con người thiện chưa, lòng người tin chuyện nắng mưa, sớm chiều thay đổi ngục chưa tan tành. Khi xa thiền định thần thức, ngài trở lại thực tại nơi dương gian. Ngài vẫn còn mang một nỗi ưu hoài với những cảnh đau đớn địa ngục, do có sự nôn nóng xót xa tình tìm gặp mẹ càng thôi thúc ngài. liền đến đánh lễ Phật. Sau khi nhiễu quanh ba vòng rồi, bạch Phật bạch Đức Thế Tôn quan lời Ngài dạy: Con đi khắp tìm địa ngục quán gì gian nan, ngập tràn máu đổ chứa chan, xương tan thịt nát rên ra quang rờn. Mọi loài tội bao đến thân, đủ thành phần thấp lẫn cao hằng hà, mà những qua chính cửa sông mẹ đâu chẳng thấy lòng. Càng quay về khi dừng chân để định tâm, ngục kia cao vội thầm thâm khó vào, gọi không ai mở ai nghe. Mắt con không thấy bởi sắc kế tầm nhìn, chó đồng dư cửa sủa rền, lại còn phun lửa ngập bên chân tường. Cuối mong từ phố xót thương, chỉ bài mỗi lẽ để con tặng thường. Đức Phật nghiêm từ nhìn đệ tử, vì chữ hiếu mà thiết tha, một lòng như thế nên